Kính thưa quý vị, sau dịp Tết Nguyên Đán, đó là đến mùa của những lễ hội, hàng ngàn người kéo nhau đến đền chùa để được cúng vái, và có những hình ảnh rất là phản cảm khi có rất nhiều người họ phải dẫm đạp lên nhau để xì sụp lại, rồi giật những cái lọc của thần, vay tiền của chúa để mong được thăng quan tiến chức. Không biết từ bao giờ mà lễ hội đã trở nên biến tướng và mất đi những ý nghĩa thiêng liêng của nó. Và ngày xưa, nguồn cội khi mà có những cái lễ hội nhân gian ra đời, đó là từ những cái khát vọng tốt đẹp của cuộc sống. Vậy thì để chia sẻ về những vấn đề này ngày hôm nay, Cát Tường xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Hoàng tử Thích Nhật Từ.
Dạ, kính chào chị, kính chào chị Cát Tường và các quý khán giả theo dõi.
Dạ thưa thầy, chắc là nãy giờ thầy cũng nghe Cát Tường vừa chia sẻ rồi, là có một cái thực tế không hay ở những cái lễ hội đầu năm đó thưa thầy, là những người họ đến rồi họ tranh giành lộc, rồi họ thuê nữa, cúng mà cũng phải thuê, rồi thậm chí họ cướp ấn đền trần nữa. Thì không biết là những cái hình ảnh như vậy cho thấy rằng là người dân vậy là họ đi cầu, họ cầu điều gì hết thưa thầy?
Tôi đoán rằng đó, khi người dân đến các đình, đền, miếu và một số đến chùa đó là cầu tài lộc, phước báo, thăng quan tiến chức, tại vì lâu dài. Nói chung là cầu những điều may mắn đến với họ và gia đình trong một năm. Nhưng để đạt được những điều ước nguyện đó thì cái cầu nó không giải quyết được, cầu phải là giải pháp. Theo Phật giáo đó, cầu mong chỉ là một sự trấn an tâm lý thôi. Và mình tin rằng là có các bậc bề trên như là các vị thần hay là Phật, Bồ Tát hoặc là Chúa gia hộ hay là độ trì, thì chúng ta trấn an tâm lý trong một thời gian ngắn thôi. Còn để có được kết quả trong tầm tay, biến các ước mơ thành hiện thực đó, thì theo Phật giáo đó, chúng ta phải gieo trồng đúng tất cả các chính nhân, rồi hỗ trợ các nhân chính bằng các thuận duyên, thì kết quả mới đạt được như sự trong đời. Cho nên tôi rất lấy làm tiếc khi 30 năm trở lại đây đó, nhà nước tôn trọng các hình thức tự do tín ngưỡng và mở rộng các phạm vi hoạt động văn hóa trên 8.000 lễ hội á, thì sự biến tướng của các lễ hội văn hóa đó đã diễn ra khắp nơi. Một phần á, là do những người tổ chức đó không làm nổi bật được cái thông điệp của từng lễ hội mà người dân tham gia là cái gì, và cũng không có định hướng được cho những người tham gia đó làm thế nào để đảm bảo được tính văn hóa trong các lễ hội, nhất là lễ hội văn hóa. Và người tham gia đó cũng cần phải tìm hiểu, học hỏi về bản chất của từng lễ hội một để việc tham gia của mình thật sự là có ý nghĩa, thay vì chỉ dừng lại ở sự cầu nguyện mong trời những điều phúc lành đến mà mình không có nỗ lực gieo trồng cái gì hết thì kết quả sẽ không bao giờ có được.
Mà theo các tường thấy thật sự rất là phản cảm thưa thầy, khi mà cái tâm lý mình đã đến nơi thiêng liêng mà mình giành giật, rồi mình như vậy nó đâu, mình cướp được cái, dù cho mình lấy được cái ấn trần hay là mình lấy được cái phết nó đi thì nó đâu còn cái ý nghĩa gì nữa đúng không thầy? Nó đâu có đạt được cái gì nào mà nó mất đi cái sự thiêng liêng của cái bầu không khí, cái khung cảnh ngay cái chỗ đền miếu mà chúng ta đến để chúng ta cúng viếng nữa.
Theo tôi đó, không chỉ là mất đi tính thiêng liêng mà những người tham gia lễ hội đền Trần Nam Định hay là cốt phết thì họ đã hiểu sai bản chất của lễ hội mà họ tham gia. Là đền Trần Nam Định cốt lõi là thờ thánh Trần Hưng Đạo, một vị anh hùng dân tộc có công mấy lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Và khi tham gia lễ hội thì chúng ta phải hiểu được đạo lý bất khuất để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là quan trọng nhất. Và người tham gia đó phải học đạo lý đó để trở thành những người có phẩm chất cao quý như là Thánh Trần Hưng Đạo. Mà người ta lại nhấn mạnh vào cái ấn. Trong ấn đó thì thực ra nó chỉ có 4 chữ thôi: tích phúc vô cương, đó là ban rải phúc lành không giới hạn. Đó là một cái quyền ước mà ngay cả người làm cái ấn này đó đưa ra 4 chữ như vậy đó thì nó cũng không đúng. Lẽ ra phải ghi rõ là anh hùng dân tộc và khuyên mọi người phải đi theo tấm gương này. Người tổ chức mà để chữ là tích phúc vô cương thì làm cho người tham gia nghĩ rằng là Thánh Trần Hưng Đạo sẽ phù hộ phước báo, tài sản, thăng quan tiến chức, cho nên đó họ ngộ nhận như thế rồi họ mới giành giật cái đó để mong rằng là trong năm nay họ được như vậy. Thì cái việc giành giật đó chẳng thấy phước đức đâu hết. dẫm đập lên nhau, có thể là cấp cứu ở bệnh viện, rồi dẫn đến cái sự náo loạn, tắc nghẽn giao thông, gây trở ngại an ninh, mất trật tự ở địa phương, thì phước đâu tôi không thấy, nhưng tôi thấy là nó là một sự hỗn loạn và làm mất đi ý nghĩa văn hóa yêu nước của Thánh Trần Hưng Đạo mà người dân Việt Nam phải có trách nhiệm làm.
Vậy thưa thầy, theo thầy thì ý nghĩa thiêng liêng, ý nghĩa tốt đẹp trong những cái việc cầu xin trong những cái lễ hội ở Việt Nam là gì hả thầy?
Như tôi vừa nói đó, Việt Nam mình có khoảng 8.000 lễ hội. Các lễ hội đó chia làm 4 nhóm chính: lễ hội văn hóa, lễ hội thể thao, lễ hội tôn giáo, lễ hội cách mạng. Bốn nhóm lễ hội này có thể chia làm mà hai nguồn gốc trong nước Việt Nam và nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài. Như vậy là khi tham gia bất cứ một lễ hội nào đó, thì người tham gia cần phải hiểu rõ nội dung, thông điệp mà lễ hội đó mang đến cho chúng ta là gì. Chẳng hạn như là tục lễ hội Cúp Phết ở miền Bắc diễn ra vào ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Thì chúng ta phải hiểu đó là sự tôn vinh hai vị thành hoàng. Thứ nhất là công chúa thời Hai Bà Trưng đã có công bảo vệ quê hương bờ cõi, và đại vương Mộc Trang thời nhà Đinh có công dẹp 12 sứ quân. Như vậy cái tinh thần yêu nước, bảo vệ độc lập chủ quyền cũng như là tôn trọng luật pháp để phát triển đất nước chính là thông điệp chính của lễ hội Cúp Phết này. Nhưng mà ta lại không nhấn mạnh đến góc độ đó, mà lại nhà tổ chức lại nhấn mạnh đến cái việc cướp dựng trái phép. Diện tích của nó thì chỉ khoảng 5-6 cm. Giả sử có giành được 1.000 trái phép ở trong lễ hội đó thì cũng không có một cái lệ lạc gì. Tại vì trái phép này nó chỉ là một biểu tượng nói về tinh thần yêu nước của hai nhân vật nêu trên thôi. Như vậy thay vì giành giật nhau cướp được trái phết, thì nhà tổ chức hãy nêu thông điệp về hai vị nghĩa là anh hùng dân tộc này để người tham gia hiểu, và làm sao để giúp cho tinh thần thượng võ của người Việt Nam nói chung và dân làng ở nơi tổ chức đó riêng đó là cần phải tập luyện thể chất của mình để mỗi khi đất nước lâm nguy đó, tất cả những trai làng sẵn sàng vì yêu nước bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền của dân tộc, thì tinh thần đó tôi nghĩ rằng nó sẽ lệ lạc hơn nhiều. Và trên tinh thần đó đó thì tất cả những người tham gia lễ hội cần phải đọc ở trên mạng hoặc là các sách vở viết chuyên về lễ hội mà mình tham gia để hiểu ý nghĩa, và nên tôn trọng ý nghĩa của lễ hội đó để không góp phần làm phản cảm văn hóa trong một lễ hội có ý nghĩa rất là cao quý.
Như vậy thì so với nguyên bản ý nghĩa của những cái lễ hội thì hiện tại bây giờ là có nhiều cái lễ hội nó đã bị biến tướng đúng không thầy? Thầy có thể kể thêm, bởi vì nghe thầy kể hay quá về những ý nghĩa của những cái lễ hội, thầy có thể chia sẻ thêm những cái điều mà bị biến tướng so với ngày nay nó như thế nào?
Phần lớn các lễ hội mà người dân tham gia đã bị biến tướng dưới các hình thức là tranh giành. Một biến tướng thứ hai đó là mê tín. Nghĩ rằng là các vị thần linh mà mình đến tham gia trong lễ hội đó sẽ ban phúc lộc cho mình, và đó là một điều rất là sai lầm. Như lễ hội Bà Chúa Kho thì chúng ta thấy là Bà Chúa Kho xuất thân là một người yêu nước vào thời Lý, vào cuối thế kỷ thứ 11. Bà phát lương thực cho dân nghèo để người dân sẵn sàng đứng về phía đất nước chống lại giặc ngoại xâm, đó là Trung Quốc. Và bà đã bị bắt và bị giết chết. Như vậy là khi mà tổ chức lễ hội Chúa Kho thì chúng ta nên đề cao tinh thần nữ thần hay là tinh thần đóng góp của phụ nữ cho vấn đề độc lập chủ quyền của dân tộc, và do đó kêu gọi chị em phụ nữ Việt Nam có tinh thần cao quý về những cái việc hưng suy của đất nước thay vì chúng ta chỉ đứng ngoài cuộc. Thì bây giờ đó, trong cái lễ hội Chúa Kho, người ta đã biến tướng đó trở thành là cầu xin. Thậm chí người ta là vai thuê các hình thức là cúng kính, rồi mong rằng là Bà Chúa Kho sẽ phù hộ, rồi người ta mới đền tạ lại. Và hình thức này cũng giống như người dân miền Nam đến với Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc. Người ta muốn heo quay, muốn gà quay, muốn thịt quay, đã cúng kính các thần linh mà còn gian dối. Tức là thay vì mình bỏ tiền ra để làm thì không, mà lại lừa dối các thần linh để cúng kính mà mong các thần linh là chứng minh cho lòng thành của mình, thì tôi nghĩ rằng là không có thần linh nào là có thể chứng giám được. Hơn nữa đó, bản chất của các thần linh cũng không thể phù hộ cho chúng ta được các việc đó. Thì là học các thần linh ở chỗ là đóng góp cao quý của các vị thần đó cho lịch sử dân tộc, cho xã hội, cho cộng đồng. Thì mỗi người chúng ta hãy trở thành phẩm chất cao quý đó. Và làm được như vậy đó, thì chúng ta đang góp phần truyền bá văn hóa lễ hội mà chúng ta tham gia. Còn bằng không á, nó biến tướng qua sự tranh giành ngược lại với văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Và đồng thời đó, nó dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan mà vốn không giúp cho người ta giải quyết được các vấn nạn mà người ta đang gặp phải. Và theo đạo Phật á, muốn có loại phước báo gì, chúng ta phải gieo trồng các chánh nhân của phước báo đó. Tôi nói ví dụ, muốn có phước về sức khỏe và tuổi thọ thì phải làm chủ chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, rồi tiêu thụ, làm chủ cảm xúc, rồi sống ở trong môi trường tốt, đảm bảo không bị ô nhiễm về đất, nước, không khí và tiếng ồn. Ngoài ra đó còn phải tham gia vào các hoạt động hòa bình, rồi bảo vệ sự sống bằng cách là hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Thì tất cả những chánh nhân này và những cái thuận duyên đó sẽ góp phần giúp cho chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ. Chứ không phải là đến một lễ hội mong thần linh là thần linh có thể ban phước cho mình có được cái sức khỏe đó. Không thể được. Nếu mà có được như thế thì tôi tin rằng là trên thế giới này không cần có bệnh viện, không cần có các cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, không cần có tất cả. Chỉ cần có cầu nguyện là mọi việc đều xong thôi. Mà trên thực tế, cái chết vẫn diễn ra hàng năm. Tai nạn, bệnh tật, rồi là nhiều người giàu có mà không thể hưởng được tài sản mà mình có, diễn ra khắp nơi trên quả địa cầu này. Hay nói cách khác là lời nguyện ước, nếu chỉ dừng lại ở nguyện ước, thì không thể trở thành một hiện thực trong cuộc sống được.
Thưa Thầy, nếu vậy thì đi từ tín ngưỡng mà đến gọi là, giống như Thầy nói, phải là mê tín dị đoan, đến nên mình mất kiểm soát, rồi mình sẵn sàng là đánh chém nhau, giành giật để tranh những cái ấn phẩm của thần thánh, như vậy thì nó có bị tác dụng ngược trở lại hay không?
Tôi nghĩ tác dụng ngược là rất cao. Từ tín ngưỡng trở thành mê tín là do chúng ta thiếu hiểu biết về thông điệp của các lễ hội và giá trị của các thông điệp đó trong cuộc sống thực tiễn. Hệ quy chiếu của các lễ hội đó, đó là giá trị lịch sử mà lễ hội đó có. Và chúng ta là những người thời đời nay cần phải hiểu rõ để tôn vinh truyền thống cao quý của dân tộc thông qua các lễ hội, để chúng ta trở thành một dự phần phẩm chất cao quý mà các vị thần linh được chúng ta thờ phượng trong các lễ hội đó đã thực hiện. Bây giờ đó, người ta không nhấn mạnh đến cái sự tôn vinh các nhân vật anh hùng dân tộc mà thông qua các lễ hội đã có, mà người ta biến lễ hội trở thành một cái thời điểm để vui chơi, một cái không gian đó để tranh giành. Như vậy thì chúng ta đâu có bày tỏ lòng tôn kính gì đối với các tiền nhân đã đóng góp cho đất nước đâu. Và đó là một cái biến tướng rất là nguy hại. Như vậy, nếu không hiểu được ý nghĩa và thông điệp của lễ hội thì việc tham gia lễ hội không còn là tín ngưỡng cao quý nữa, mà đã trở thành mê tín, cầu mong. Và thậm chí thay vì cầu mong, ta chờ đợi nó đến với mình, thì bây giờ một thiểu số người Việt Nam tham gia lễ hội đó đã giành giật để mong được có về phần mình. Đó là một cái sự gọi là giống như trộm cắp vậy đó. Trộm cắp mà mình muốn có được những cái phước lộc về. Thực ra là giành giật là một tức là trộm cắp. Những gì không cho thì không được lấy. Như vậy tôi rất mong những người tham gia lễ hội hiểu rõ được thông điệp này, để không còn những hình thức phản cảm, bạo lực, bạo động, tranh giành, cướp giật, đè đầu cỡ cổ, gây những cái cảnh rất là hỗn loạn và mất an ninh. Và bằng cách đó thì chúng ta mới góp phần truyền bá các thông điệp cao quý mà hơn 8.000 lễ hội tại Việt Nam có, để cộng đồng nước ngoài khi có mặt tìm hiểu về nguồn gốc lễ hội Việt Nam, người ta sẽ tôn trọng người Việt Nam và thông qua đó là quý trọng những phẩm chất cao quý mà các lễ hội Việt Nam đã có.
Thưa Thầy, nhưng mà Thầy chia sẻ vậy thì theo như tôi biết thì như vậy là ví dụ như cúng chùa hay là đến những lễ hội thì có từ rất là lâu rồi. Như vậy thì ngày xưa như truyền thống thì ví dụ như là cái gì sau Tết Nguyên Đán đi, hay là những cái dịp lễ hội gì đó, người dân họ đến đền thờ, đến chùa, họ cầu xin điều gì vậy?
Trước nhất tôi cho rằng việc đến với chùa, đền miếu là một nhu cầu tinh thần, vừa là một cái hoạt động văn hóa rất là cao quý mà chúng ta cần phải tôn trọng. 40 thập niên trở về trước thì chúng ta bị bỏ quên cái quyền tự do trải nghiệm các cái lễ hội văn hóa và tôn giáo nói chung. Và 30 năm trở lại đây thì chính phủ Việt Nam đã tạo các cái cơ hội rất là thuận lợi, và nhiều lễ hội chúng ta đó đã được nâng lên thành là di sản văn hóa thế giới, hay là di sản văn hóa ký ức, di sản văn hóa tinh thần. Thì đó là một cái nỗ lực rất là đáng trân trọng. Thì bây giờ người tham gia lễ hội đó cần phải thấy rõ để trải nghiệm các giá trị tinh thần cao quý trong lễ hội mà mình được dự phần như một cái quyền á, thì cần phải tôn trọng các quy định văn hóa mà ở nơi tổ chức lễ hội đó đã đưa ra. Thì chúng ta đến để tĩnh tâm, để học hỏi những cái câu chuyện lịch sử cao quý, những phẩm chất cao quý của các vị thần linh, thực ra cũng là con người thôi, nhưng mà đóng góp to lớn của họ cho quê hương và xã tắc đó đã được chúng ta nâng lên thành là thần. Chứ thực tế là theo đạo Phật, sau khi chết tất cả đều đi tái sinh, có mặt ở trong một kiếp sống mới, và các vị thần mà chúng ta gọi đó trong đình đền miếu không còn tồn tại ở chỗ đó nữa, nhưng mà tinh thần đóng góp của họ cho lịch sử đó vẫn còn tiếp tục trong mãi trái tim của chúng ta. Cho nên đó, muốn các lễ hội đó còn tồn tại mãi trong chúng ta thì chúng ta phải hiểu nó là cái gì. Thì như vậy là thể hiện cái sự cầu nguyện một cách chân thành rằng đất nước này sẽ được yên bình, không còn các hình thức chiến tranh, không còn các hình thức ngoại xâm, không còn cái cảnh tang thương đổ nát. Đó là những quyền ước rất là cao quý. Và ngoài cái quyền ước đó thì người tham gia lễ hội cũng phải yêu nước, để mỗi khi đất nước lâm nguy thì chúng ta sẵn sàng là đứng về phía tổ quốc, không quay lưng lại với các cái quyền lợi của dân tộc. Thì bằng cái cách đó đó thì tín ngưỡng mà chúng ta có dịp tham gia trong các lễ hội đó mới được phát huy đúng với tinh thần cao đẹp của nó.
Nhưng mà thật sự các tường muốn chia sẻ rằng theo tường nghĩ bây giờ mà nếu đi đến chùa đền miếu mà để cầu xin cho mọi người, cầu xin cho quốc thái dân an thì tường nghĩ ít lắm, mà thậm chí dùng chắc không có luôn á thầy. Nhưng mà những người phàm á thì nghĩ chắc không có. Như vậy thì họ đến đó nói chung là họ chỉ cầu xin cho việc riêng chủ yếu, ví dụ là sức khỏe, hoặc là thật sức khỏe đi là thường, mà nhiều khi là về công việc làm ăn rồi thăng quan tiến chức vân vân. Thì như vậy trong đạo Phật thì cái điều đó có linh thiêng hay không thầy?
Đạo Phật thì không thừa nhận sự cầu nguyện là linh thiêng. Đạo Phật chia ra cầu nguyện làm hai nhóm. Nhóm cho bản thân và gia đình, ta gọi là lễ nhóm quyết thống. Và một nhóm là phát nguyện, tức là mở tâm từ bi, mở lòng nhân ái, rồi tâm cao thượng vị tha đến với thế giới này, bao gồm là tất cả công dân toàn cầu. Ở phạm vi nhỏ hẹp hơn đó là công dân của quốc gia, tức là đất nước mình, và xã hội cộng đồng nói chung. Thì đạo Phật đó kêu gọi con người đó bỏ qua sự ích kỷ của bản thân, thay vì mình cầu nguyện cho bản thân mình, gia đình mình, người thân mình, thì lúc đó cái sự ích kỷ này sẽ dẫn dắt mình theo cách, miễn là đạt được cái quyền ước đó bằng sự danh dật là có thể sẵn sàng làm thôi. Và điều đó đó nó vừa là phản cảm văn hóa mà vừa trái ngược lại với những gì mà mình đang nỗ lực làm, cho nên kết quả sẽ không bao giờ đạt được. Còn phát nguyện đó, như tôi vừa nói, là mở tâm mình ra đón nhận người khác, mong cái lợi ích đến với quảng đại đa số, hoặc là lợi ích của dân tộc lên cao hơn lợi ích của bản thân mình. Cho nên người tu học Phật đó, mỗi khi đến chùa cầu nguyện đúng cách đó là mong thế giới được hòa bình, đất nước được phát triển, bốn mùa hương thạnh, tám tiết bình an, mọi người được cơm no áo ấm, ai cũng được học hành sống với đạo đức. Và ngoài cái lời phát nguyện đó ra đó thì chúng ta phải tham gia vào các hoạt động tôn giáo, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động tình nguyện để biến cái ước mơ cầu nguyện đó để trở thành hiện thực. Đó là nó là một cái hoạt động gồm có hai bước: thể hiện cái cam kết, sau đó là thực hiện đó. Nhưng rất tiếc đó, bây giờ ngay cả cũng có một số Phật tử do vì không chịu đến chùa tu học vào những ngày chủ nhật, cho nên không hiểu rõ hết được giá trị phát nguyện ở trong đạo Phật. Và những người đi đến chùa đó phần lớn là lâu mới ghé chùa một lần, thì cũng là một điều quá tốt rồi, cũng nên dành thời gian tĩnh tâm mỗi khi đến chùa, thay vì cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình, thể dành 5-10 phút tĩnh tâm trên điện Phật, ngồi thiền, hít thở sâu đều chậm, buông bỏ mọi căng thẳng, rũ bỏ mọi lo toan, để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nhờ đó tâm được sáng suốt, chúng ta mới tìm ra được giải pháp cho các vấn nạn mà chúng ta đang có cái quyết tâm để giải quyết nó. Và đồng thời đó, ngoài cái việc tĩnh tâm thông qua cầu nguyện chân chính hướng về tha nhân đó, thì đạo Phật còn khích lệ chúng ta mở tuệ giác bằng cách là đọc những lời kinh chân lý Phật dạy, những lời hướng dẫn đạo đức mà Đức Phật khuyên để áp dụng vào trong cuộc sống, thì lúc đó cái sự an bình trong nội tại sẽ có, và góp phần cải thiện đời sống gia đình và góp phần là phát triển xã hội. Thì tôi nghĩ rằng là phát nguyện trên tinh thần nêu trên đó thật sự là có lợi lạc cho đất nước và cho mọi người.
Dạ. Con hỏi một câu nữa nha thầy, là bây giờ giữa cái việc tín ngưỡng và nó mê tín thì nó có sự khác biệt như thế nào?
Tín ngưỡng và mê tín khác nhau rất là xa. Tín ngưỡng là một khái niệm trung tính, nói về cái hoạt động tôn giáo mà những người có đạo, dù là theo đạo nào, hướng đến những bậc thiêng liêng vốn là người sáng lập ra đạo mình, hoặc là các thánh thần ở trong đạo. Thì cái việc mà hướng đến như vậy đó, nó là một cái sự giao cảm giữa mình và những người cao quý hơn mình. Về phía đạo Phật đó, thì ngoài cái giao cảm trong tín ngưỡng đó đó, thì người tu học Phật đó, khi thờ Phật thì phải hiểu rõ là các vị Phật đó đó có biểu tượng về phẩm chất cao quý gì để học hỏi theo. Tôi nói ví dụ như là muốn cho bản thân và người thân của mình có được tâm hoan hỷ, rộng độ lượng bao dung, thì người ta thường thờ Đức Phật Di Lặc với gương mặt cười thoải mái. Cái bụng to không phải do uống bia, mà bụng to là tượng trưng sự độ lượng, không cố chấp, sẵn sàng rộng lượng tha thứ bỏ qua để nâng đỡ người khác từ tiến bộ. Muốn có được các phẩm chất tự lập, trí tuệ, phụng sự, dấn thân đóng góp cho xã hội cộng đồng không mệt mỏi thì thờ Phật Thích Ca. Muốn có được lòng nhân ái, tâm từ bi, thông cảm, lắng nghe, chia sẻ để giải quyết các vấn nạn giữa vợ và chồng và trong xã hội thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy đó là khi mà mình cầu nguyện một vị Phật Bồ Tát nào thì người cầu nguyện phải hiểu biểu tượng phẩm chất cao quý mà các Phật Bồ Tát đã có và cam kết mình sẽ trở thành các phẩm chất đó. Thì chúng ta mới được lợi lạc. Chứ còn mình chỉ có cầu nguyện không đó, thì nó cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên là bên cạnh sự cầu nguyện thì người tu học Phật nên tĩnh tâm, rồi nỗ lực rằng là các vị Phật Bồ Tát đó đã đạt được những phẩm chất cao quý trong đời. Tôi đây là một người tiềm năng, cũng có khả năng đạt được như thế, và do đó tôi không nên tự khinh thường mình, bản thân tôi nỗ lực là phá cái luật chính tôi. Tôi của ngày hôm nay phải tốt đẹp hơn của tôi ngày hôm qua, tôi của ngày mai phải cao quý hơn tôi của ngày hôm nay. Cứ như thế chúng ta cam kết nỗ lực khắc phục những yếu kém, và bằng cách đó đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành các vị Phật thật, các vị Bồ Tát thật ở trong cuộc sống. Thay vì mình mong Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình thì hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong việc đó là dấn thân giúp đỡ, cứu người, giúp đời, hiến tặng, chia sẻ, ban vui. Thì đó là cái cách cầu nguyện cao quý ở trong đạo Phật mà chúng ta nên hướng tới. Thì làm được như thế đó thì cái đó là tín ngưỡng cao quý. Còn nếu như mình cầu mong các thần linh ban phước ngân họa mà đang khi mình làm rất nhiều các tội lỗi phạm pháp ngược đạo đức, trái với lương tâm, thì thần linh nào dám chứng giám cho? Nếu thần linh nào mà chứng giám như thế thì thần linh đó cũng là lợi ích nhóm, ô dù bao che, thì không đáng để chúng ta tôn kính nữa. Và việc đó giả sử thần linh có muốn làm như vậy cũng không thể làm được, vì luật nhân quả chi phối hết mọi thứ. Ngay cả các thần linh phải sống ở trong luật nhân quả thôi. Cho nên á, ai đến với các lễ hội, đền miếu, nhà thờ hay là chùa hoặc là đền của Hồi giáo mà cầu nguyện mong rằng á, chỉ đơn thuần cái sự cầu nguyện mọi thứ đến với mình á, thì tôi không tin rằng đó đó là tín ngưỡng chân chính, mà nó chỉ là một biến dạng của cái mê tín thôi. Tức là thiếu cái cấu trúc của nhân quả, thiếu dựa vào nhân quả thì mọi ước nguyện chỉ đơn thuần là ước nguyện chứ không bao giờ trở thành hiện thực được.
Dạ. Dạ thưa thầy, để hướng đến những cái điều tốt đẹp, mong muốn cho cuộc sống của mình sung túc hơn, thì tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó cũng là những cái ước mơ rất là chính đáng của mỗi một con người. Nhưng mà từ giữa ước mơ và cái lòng tham đó, thầy, hình như nó cách nhau một cái khoảng cách rất là mong manh, đúng không thầy?
Ước mơ đó là một nguồn động lực. Nếu đó là ước mơ cao quý đó, nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta tiến theo phía trước, biến là trở thành một hiện thực. Cho nên sống mà không có ước mơ cao quý đó thì chúng ta không có tiến bộ, và cần phải nỗ lực để gieo trồng các ước mơ có hiện thực. Còn tham vọng thì nó có hai khuynh hướng: tham vọng xấu và tham vọng tốt. Tham vọng xấu thì từ dẫn đến phạm pháp, rồi ngược đạo đức, trái với lương tâm, cần phải xa lánh. Còn tham vọng tốt thì chúng ta phải dựa vào yếu tố hiện thực. có những cái loại tham vọng mà chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đạt được trong đời, dù đó là tốt đi nữa, thì cũng không nên gọi là tốn năng lượng vào những tham vọng đó. Còn những tham vọng nào mà ở cái tầm nhón chân vối tay chúng ta có thể đạt được thì nên nỗ lực để đạt được đó ở trong đời. Có nghĩa là bên cạnh những cái nguyện ước lành chúng ta phải nỗ lực làm. Nhân đây tôi cũng xin kể một câu chuyện. Đức Phật một hôm nọ ở tại sông Hằng, nơi mà được xem là thiêng liêng nhất, cao quý nhất đối với những người theo Ấn Độ giáo. Hàng ngàn người đã đứng bên Đức Phật để xem Ngài làm việc gì. Thì Đức Phật mới cầm một viên sỏi và nói với những người cầu nguyện trì thần chú có mặt tại đó đó, hãy dùng phương pháp mà truyền thống trong các tôn giáo của họ làm thế nào để cầu nguyện cho cục đá này nổi lên trên mặt nước. Nói xong Đức Phật thả xuống, vài ba phút mọi người hì hục làm nhưng đá vẫn chìm, sỏi vẫn chìm. Sau đó Đức Phật lấy ra một chén dầu ô liu thả xuống ở mặt nước sông Hằng và yêu cầu mọi người dùng phương pháp cầu nguyện thần linh và trì thần chú làm thế nào để cho dầu chìm ở dưới đáy sông. Họ cũng nỗ lực làm nhưng tất cả thất bại. Đức Phật kết luận là rất đơn giản: sỏi đá nặng hơn nước nên chúng chìm, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Thì tôi tạm gọi đó là quy luật, gọi là nhân quả trong thế giới thiên nhiên. Và qua câu chuyện này đó, thông điệp mà Đức Phật muốn gửi gắm đến cho tất cả những người cầu nguyện trên sông Hằng đó, đó là phải làm đó, tất cả các hành động với phương pháp đúng để biến ước mơ trở thành sự thật, chứ không thể dừng lại ở ước mơ. Dù là ước mơ lành cao quý cho thế giới đi nữa, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhưng trên thực tế mình không có nỗ lực làm một việc gì để mà phản chiến, kêu gọi là hòa giải dân tộc, hòa giao chính trị, hòa giao nhân dân, hòa giao tôn giáo, để mà xóa bỏ các hận thù, giải quyết rồi hóa giải, rồi hòa giải dân tộc, thì những cái lời ước nguyện hòa bình đó cũng trở thành là ước nguyện suông thôi. Cho nên đó, muốn bất cứ một kết quả nào đó tốt đẹp, cao quý cho mình và cho cuộc đời đó, thì tốt nhất là chúng ta là xem nó là một cái nguồn thúc đẩy và nỗ lực làm có phương pháp. Chỉ khi nào chúng ta làm với một quy trình đúng, chứ không chỉ đơn thuần là đúng quy trình, phải là một quy trình đúng, thì các nỗ lực đó mới trở thành hiện thực được.
Dạ. Dạ vậy bây giờ một cái yêu cầu nữa là con xin thầy hãy cho một cái lời khuyên như thế nào để cho cái việc đi lễ đầu năm của những cái lễ hội nó vẫn giữ nguyên được ý nghĩa thiêng liêng của nó.
Mỗi tôn giáo đó thì có cách thức cầu nguyện riêng. Tôi không muốn có những lời khuyên đối với những người đến với các tôn giáo khác. Đối với những người đến với đình đền miếu thì thường gọi là tín ngưỡng dân gian, hoặc là người đi chùa đó thì phần lớn là Phật tử, thì lời khuyên chân thành của tôi đó là khi đến đình đền miếu chùa lễ bái cầu nguyện đầu năm hay là một dịp nào đó thuận lợi trong cuộc đời của mình, thì các bạn cần phải hiểu đối tượng mà các bạn đang cầu nguyện là ai. Ví dụ như các bạn đến với đền Trần thì các bạn nên học theo tấm gương yêu nước và thông minh trong quân pháp và chiến lược chiến thuật mà tướng Trần Hưng Đạo đã giúp cho Việt Nam mấy lần chiến thắng được giặc Viễn Mông. Thì như vậy là khi cầu nguyện thì các bạn cũng nhấn mạnh đến cái phẩm chất là mong làm sao con cũng có được các phẩm chất này giống như Ngài, và con sẽ trở thành Ngài mỗi khi đất nước được lập quy. Thì cái cầu nguyện đó mới trở thành hiện thực. Còn mình tới tướng Trần Hưng Đạo, đền Trần mà mình không mong là được phúc lộc mà không làm việc gì hết thì không thể có. Thì tương tự khi các bạn đến các đền thờ các nữ thần về những đóng góp to lớn của họ, thì các bạn cũng phải hiểu họ đóng góp gì cho đạo đức, thì các bạn học hỏi theo. Hoặc các bạn tham gia đền giống, hội giống, thì các bạn cần phải thấy rõ đó là tinh thần yêu nước của một đó là thiếu nhi đánh thắng được giặc Ân của Trung Quốc cùng với dân dân làng Văn Lang làm cái công việc cao quý đó. Thì các bạn cũng không thể nói là tôi còn quá trẻ, việc này không phải là nhiệm vụ của tôi, công việc yêu nước bảo vệ đất nước là dành cho những người lớn. Các bạn cần phải thể hiện cái tinh thần cao quý đó. Thì khi tương tự khi các bạn đến chùa thì Đức Phật thì không khích lệ các bạn cầu nguyện cho riêng bản thân và gia đình mình, và kêu gọi các bạn là mở tâm từ bi. Cho nên khi đến chùa thì thay vì cầu nguyện lễ nhóm thì các bạn hãy hướng đến những điều cao quý cho cuộc đời. Và để thực hiện nó thì các bạn cũng cần phối hợp với các vị lãnh đạo chùa làm thế nào để tham gia được các hoạt động Phật sự, nhân đạo, thiện nguyện để góp phần cải thiện cuộc sống này ngày càng được tốt đẹp hơn. Và cao quý trong sự cầu nguyện đó là hướng đến tha nhân chứ không phải hướng đến bản thân mình.
Dạ, cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị, tín ngưỡng văn hóa lễ bái hay là cầu xin đó chính là một cái nhu cầu rất là thiết yếu và tự nhiên của mỗi con người. Thế nhưng chúng ta phải biết suy nghĩ và cân nhắc, đừng để từ tín ngưỡng mà trở thành mê tín hay cuồng tín, bởi vì chắc chắn sẽ không có một vị thần linh nào có thể phò hộ, độ trì chúng ta thực hiện những cái điều mơ ước của mình khi chính bản thân của chúng ta không cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Dạ, một lần nữa con cảm ơn thầy rất là nhiều đã đến với chương mục Gây Nóng ngày hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn chị Cát Tư và chúc tất cả quý khán giả được an lành.
Dạ, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề lần sau. Xin kính chào.